Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên, đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về đến gần nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra và hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em và các bạn ngồi hết xuống. Chúng ta lấy ghế ngồi hết xuống, không có ai đứng. Chúng ta đứng ta che mặt người khác là không có được. Mình em trật tự mời tất cả những người đang đứng ở giữa, chúng ta đi vào bên trong, đi thẳng vào bên trong. Các thầy vui lòng đó giúp dùng cái. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì giữa trưa nắng chang chang như thế này mà các anh chị em, các bạn vẫn lặn lội từ xa mà đến đây để nói với nhau và nói với cha rằng Cha ơi, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng gọi là con cha nữa. Mời hai bà đó đi ra đi. Mau, đi ra bên kia. Không đứng đó được. Tôi đã nói rồi là đừng có ai đứng trước mặt người khác. Mấy thầy ra giúp chúng tôi, mời các bà ấy đi đi. Chúng ta phải biết nghĩ đến người khác. Tập cuộc sống này, ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Mình đứng phải ngó quay đằng sau mình, biết bao nhiêu người họ phải ngồi như vậy, mình đứng như vậy có được hay không. Phải biết suy nghĩ cái đó chứ. Phải biết cách sống làm người, cách sống làm con của Chúa, là cách sống mà biết quan tâm đến người khác, cách sống mà có lòng thương xót như Cha trên trời là đấng giàu lòng thương xót. Anh chị em giơ cao cây quạt lên. Chúng ta là những người con của Chúa, phải có lòng như Cha trên trời là đấng giàu lòng. Mà một trong những cách chúng ta thương xót người khác trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay tại giáo điểm tin mừng này là chúng ta tập biết quan tâm đến người khác. Quan tâm đến người khác dù họ là người như thế nào, ta cũng biết quan tâm. Mà đặc biệt nếu họ là những người nghèo, những người đau ốm bệnh tật, những người tội lỗi thì càng phải quan tâm nhiều hơn. Thường là người ta lựa chọn cái người tốt và người xấu. Người ta thích người tốt hay người xấu?
Tốt.
Giữa người đẹp với người xấu, ta chọn người đẹp hay người xấu? Giữa người ngoan và người hư, ta chọn người hư hay người ngoan? Giữa người đạo đức thánh thiện, giữa người đạo đức và những người khô khan, ta chọn người đạo đức hay người khô khan? Và bây giờ nếu mà chúng ta thấy rằng một cha sở, bữa nào đó các anh chị em đến đây mà thấy ông cha Long đang ngồi kê cà kê dê ngỗng với những người xấu, với những người không tốt, với những người khô khan và với những người tội lỗi, anh chị em nghĩ sao? Nghĩ sao? Có giống như là những người Pharisêu trong bài tin mừng ngày hôm nay, là những người Pharisêu và kinh sư sầm xì với nhau. Cái tội là cái tội sầm xì, mà Đức Thánh Cha Francisco nói rằng cái tội sầm xì nó là trái bom, nó nổ tan nát hết cộng đoàn. Trái bom này nó cứ lầm ngầm mà nó rất là nguy hiểm. Cho nên những lời sầm xì, những lời bàn tán, những lời thêu dệt, những lời nói mà lúc trà dư tiểu hậu, những lời nói mà lúc ngồi lê đê mãi lê mách, những lời đó rất là nguy hiểm. Cái sầm xì mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là cái tội này, tội nó phá hoại cộng đoàn, nó nguy hiểm lắm thưa anh chị em. Và ma quỷ nó hay dùng cái sầm xì này để nó xé nát sự hiệp nhất trong hội thánh, để nó phá tan cái sự yêu thương ở trong cộng đoàn lòng thương xót bởi những tiếng sầm xì. Ta gọi tên nó ra, đó là bàn tay của ma quỷ. Ma quỷ nó mở miệng con người ta, thay vì tôn vinh ngợi khen Chúa thì mở miệng ra là sầm xì. Đập máy lên, mở miệng ra là bất cứ chuyện gì cũng cứ, chưa biết là đúng sai gì cũng cứ, rồi chưa có đến tận nơi, chưa có nhìn tận mắt mà chỉ nghe qua nghe lại là bắt đầu có cái gì cũng. Và đó là một cái liều thuốc độc mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói đi nói lại, là cái đó nó phá nát đời sống hiệp nhất yêu thương của cộng đoàn. Mà ở đây không phải là một lần, nhiều lần Đức Giêsu làm cái gì thì vẫn có những người đứng rình mò rồi bắt đầu. Đức Giêsu làm tốt cũng, Đức Giêsu cứu chữa người ta mà cũng, Đức Giêsu đến gần gũi người tội lỗi rồi cũng, Đức Giêsu ngồi ăn uống với những người thu thuế, những người tội lỗi thì người ta càng, người ta không có lòng thương xót mà ta chỉ biết to lên, lòng thương xót thì bỏ đi, mà người ta chỉ biết đến. Mà giá mà sầm xì mà hét to vậy thì đỡ quá. những người mà không dám nói thẳng, không dám nói thật, không dám đối diện với sự thật, cho nên là nói trùng, nói lén, nói sau lưng, cho nên mới sầm sỉ, không dám can đảm đối diện trực tiếp với người ta. Cho nên có ngon tại sao không lại nói thẳng với Đức Giêsu: này ông Giêsu, tại sao mà ông ngồi ăn uống với người tội lỗi và những quân lý điếm, những người thu thuế như vậy? Không dám đối thoại, không dám gặp gỡ, mà chỉ... Cho nên Đức Giêsu khi mà nghe người ta sầm sì như vậy, Đức Giêsu không có đôi co với những người sầm sì, Đức Giêsu không có tranh hơn tranh thua với người sầm sì, Đức Giêsu không có muốn chứng minh mình là đúng với người sầm sì. Vì anh em biết là khi mà sầm sì là tốt hay xấu? Khi mà sầm sì người ta nói điều hay hay điều dở? Cho nên nó đã là điều dở, đó là điều không tốt, thì mình đừng dại gì mà đi vào trong cái quỹ đạo của sầm sì. Mình đi vào trong quỹ đạo đó, mình sẽ bị cuốn hút theo. Người ta sầm sì thì mình cũng sầm sì. Người ta sầm sì một thì mình sầm sì. Người ta sầm sì hai thì mình sầm sì. Cứ như vậy nhân lên, nhân lên. Cho nên ta không có sầm sì. Vì nếu mà ai can đảm đến nói với tôi thì tôi nghe và tôi đối thoại, đúng thì tôi theo, mà nếu tôi sai thì tôi sửa. Còn cứ sầm sì, cha ơi người ta nói cha cái này, người ta nói cha cái kia, họ có miệng thì họ nói, họ muốn nói gì thì họ nói, hơi đâu bận tâm chi cho mệt. Đức Giêsu chẳng bận tâm chuyện người ta sầm sì, thấy việc đúng là cứ làm, thấy việc sai là không làm. Chứ không phải thấy việc đúng mình không dám làm vì sợ người ta sầm sì, rồi thấy việc sai trái mà mình vẫn cứ phải làm, cứ làm vì sợ người ta sầm sì. Cho nên thưa anh chị em, không đi vào trong quỹ đạo của sầm sì, không tranh hơn tranh thua với người sầm sì, không chấp nhất gì với người sầm sì cả. Mà Đức Giêsu muốn nâng họ lên để cho họ hiểu thấy rằng là Ngài là đấng thấu suốt mọi sự. Dù là họ không dám can đảm nói thẳng, nói thật, nói trước mặt, mà họ sầm sì, nói trùng, nói lén, thì Đức Giêsu cũng muốn lôi cái ở trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Chúa Giêsu muốn phơi bày cái ý nghĩ xấu xa của họ ra ánh sáng bằng cách là đưa ra một câu chuyện dụ ngôn. Mà cái câu chuyện dụ ngôn đó khi mà họ nghe xong thì có thể là họ sẽ sáng mắt ra. Còn nếu mà họ lòng chai dạ đá rồi thì Đức Giêsu cũng phải bỏ mặc cho họ lòng chai dạ đá mà thôi. Vì Chúa không thể cứu con người ta nếu con người ta không muốn, nếu con người ta không cộng tác. Bảo rằng muốn được lên thiên đàng thì phải sống tốt, mà ta cứ sống xấu lên nổi không? Bảo rằng muốn lên thiên đàng thì phải tín thác vào Chúa, mà ta cứ tín thác vào tiền lên nổi không? Bảo rằng muốn lên thiên đàng thì phải trở nên nhỏ bé, tức là có tâm hồn của đứa bé, đơn sơ, hồn nhiên. Mà mình thì cứ lúc nào cũng hay nghĩ, lúc nào cũng hay so đo, lúc nào cũng hay tính toán, đầu óc lúc nào cũng đặc xịt, cũng đen tối, liệu có lên nổi không? Không thưa anh chị em. Cho nên Đức Giêsu muốn đưa cái câu chuyện dụ ngôn này ra để cho người ta thấy rằng là tại sao Chúa lại ăn uống với người thu thuế, với quần tội lỗi? Vì Chúa muốn cứu vớt, Chúa muốn cứu độ, Chúa muốn tỏ lòng xót thương những con người tội lỗi, những con người thu thuế, những cô gái điếm ấy, giống như là người con cả hay con thứ trong bài tin mừng. Con thứ hay con cả? Con lớn hay con bé? Bé hay lớn? To hay nhỏ? Nhỏ hay bé? Thì chúng ta thấy rằng là qua cái dụ ngôn đó, Đức Giêsu muốn cho người ta thấy rằng là đấy, cái người con thứ đấy là những người thu thuế, là những người tội lỗi, là những cô gái điếm. Nhưng nếu họ hồi tâm sám hối quay trở về, nếu họ mạnh dạn can đảm đứng lên từ chỗ ngã đó, thì Chúa như người cha sẵn sàng dang rộng vòng tay mà đón người con hoang quay trở về. Anh chị em chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Đến đây hầu hết là những đứa con hoang đàng, là những người tội lỗi, là những người muốn nói với Chúa rằng con muốn quay trở về, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng làm con cha nữa, xin cha đối xử với con như kẻ hầu người hạ, như người làm công mà thôi. Nhưng Chúa có đối xử như vậy không? Có hay không? Lòng thương xót Chúa vinh thắng phép công bằng. Công bằng là đúng rồi, mày đã phạm tội như vậy thì bây giờ mày phải đền cái tội đó. Mày đã bỏ đi rồi 100 mét thì mày cũng phải trở về đúng 100 mét, không còn cách nào khác. Vì trước khi mày đi tao đã giao hẹn rồi, và mày cứ cố tình mày đi, bây giờ về không có còn cơ hội cho mày nữa, mày không còn có cái cách nào mà quay trở về được nữa. Nhưng chúng ta thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót mà nói với người con cả, là người mà tự cho mình là đạo đức như là những người Pha-ri-siêu, như những luật sĩ, như những kinh sư, coi người khác là tội lỗi, còn chỉ có ta đây mới là người đạo đức. Cho nên nói với ông chủ là cha coi con đã bao năm hầu hạ cha mà cha trả cho con được cái gì cả. Lòng ganh tị bắt đầu nảy sinh. Mà khi lòng ganh tị bắt đầu nảy sinh thì còn xứng đáng làm con của Chúa nữa không? Không. Trong nhà của Chúa, những đứa con của Chúa thì phải biết nhường nhịn nhau, khôn ngoan đối đáp người ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Tại sao gà cùng một mẹ, con cùng một cha lại loại trừ nhau, lại đá nhau, lại lên án nhau, lại kết án nhau? Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Giống là bầu, giống là bí đấy, nhưng mà còn chung một dàn, cho nên bầu ơi thương lấy bí cùng. Anh xem mình đến đây cũng vậy, chúng ta thương yêu nhau, chúng ta tha thứ cho nhau vì Chúa thương yêu chúng ta và Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúng ta thương xót nhau vì Chúa đã xót thương chúng ta. Sáng hôm nay giáo điểm tin mừng chúng ta rất là hân hạnh được đón tiếp cha trưởng ấn của Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, cha quản hạt xóm Chiếu, đi với một cha phó xóm Chiếu đến thăm giáo điểm. Và ba cha, đặc biệt là cha trưởng ấn, ngài bảo lần đầu tiên đặt chân đến giáo điểm tin mừng này sao mà nó xa thế, rồi ba cha đi còn bị lạc đường nữa. Và ngài đến đây thì ngài thấy bỡ ngỡ vô cùng, không thể vô được, mặc dù chưa có giờ lễ, mới lúc đó là 11 giờ, nhưng mà người ta đến quá là đông. Và các cha bảo nếu mà không có cha Long ra dẹp đường, chắc là đứng rồi lỡ ngỡ rồi lại đi về thôi, không thể lọt vô được, vì người ta đâu biết đấy là các cha đâu. Cho nên ngài đến đây ngài thấy anh chị em mình cầu nguyện sốt sáng như thế này, thấy hiện diện đông đảo như thế này, các ngài cũng phải thấy ngỡ ngàng. Tôi dẫn các ngài đi một vòng, đi ngang qua đến tòa giải tội. Hôm nay lại có một linh mục về hưu đến ngồi tòa giải tội. Thấy hối nhân đứng xưng tội, tôi nói đấy thưa các cha, chúng con rất cần có các cha đến giải tội. Vì chúng con ở đây đều là những đứa con hoang đàng, đều là những đứa con tội lỗi. Mà các cha đến đây giải tội đều thấy rằng là lạ thật. Ở giáo điểm tin mừng này giải tội mấy tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng đồng hồ, mệt quá hết giờ đứng lên mà vẫn có người chạy đến, thưa cha giúp con, 10 năm con chưa xưng tội, thưa cha 20 năm con bỏ Chúa, thưa cha ráng đi con 30 năm đây nè. Mà các cha bảo không biết làm sao bây giờ, bỏ thì thương mà vương thì tội, vì hết giờ rồi, trễ giờ. Và tôi nói thưa cha trưởng ấn tòa giám mục, thưa cha quản hạt, đấy là giáo điểm tin mừng chúng con là như vậy. Rồi ngài đi ngó cái cơ sở của chúng ta, ọp à ọp mẹp, mà người thì chỗ nào cũng có, đông vô kể. Cho nên là các cha thấy cũng thương lắm. Mà làm sao để mà duy trì được sinh hoạt này, làm sao để anh chị em đến đây mà trong an bình trật tự, quả là khó. Tôi thấy rằng là phải có bàn tay của Chúa nhúng vào. Nếu mà không có bàn tay của Chúa nhúng vào, các cha bảo chỉ cái việc người ta dẫm đạp lên nhau cũng đủ chết rồi. Vì các ngài muốn ra là phải có người đi dẹp đường, người đi hô ầm lên, may lách mãi mới ra được đến nơi. Và đứng một hồi người bảo nắng quá, thôi cho mình vào trong xe ngồi, đứng nắng chịu không nổi. Bảo thưa cha, đây là mới có 11 giờ, còn cái nắng mà nắng khủng khiếp là từ 12 giờ đến 3-4 giờ. Mà cái nắng đó mà cha thấy người ta vẫn còn đang đứng. Ngài bảo tại sao người ta vẫn đứng như thế. Bảo thi hiếu, người ta đứng vậy là người ta muốn đứng. Sao người ta nắng vậy người ta chịu được, và người ta cảm thấy là cái nắng vậy, cái đứng vậy mà người ta cảm thấy chịu được, là vì có khi người ta muốn đền tội mình, có khi là vì người ta cảm thấy rằng lòng thương xót mạnh hơn cả cái nắng, lòng thương xót mạnh hơn cả cái mỏi chân, cho nên người ta cứ đứng. Mà bây giờ muốn ngồi cũng hết chỗ, mà ngồi ngồi đâu bây giờ. Cho nên là các ngài bảo rồi mưa thì sao, và đó mới là vấn đề con đang lo. Thì có càng đông càng nảy sinh nhiều vấn đề, rồi kẻ thù tứ phía bao vây, vẫn còn có những người con hoang đàng mà chưa quay trở về, mà nghe theo lời cám dỗ của ma quỷ, nó bỏ nhà cha, nó đi và nó phá tan hoang hết của cải. Trong cộng đoàn chúng ta rất nhiều người con vẫn chưa quay trở về. Có nhiều người cha mẹ đến đây, cha ơi cầu cho con của con, cha ơi cầu cho chồng của con. Những người vợ khóc lóc là nó chưa quay trở về. Vậy thì suốt 40 ngày mùa chay thánh này, anh chị em chúng ta tha thiết cầu nguyện, xin Chúa cho những người con hoang được ơn quay trở về. Và Chúa nói rằng là các con hãy lần chuỗi kinh lòng thương xót. Chuỗi kinh lòng thương xót mà chúng con lần chuỗi đấy, mà chính thánh nữ Faustina ghi nhận lại là do chính Chúa dạy, cầu nguyện y như vậy, từng kinh, từng câu, từng chữ như thế đó. Đặc biệt là cầu nguyện cho các tội nhân, trong đó có những bệnh nhân, trong đó có tội nhân, trong đó có những nạn nhân, trong đó có toàn thế giới. Nhưng Chúa nói rằng lời kinh mà đẹp lòng ta nhất là lời kinh cầu cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Nhớ chuỗi kinh lòng thương xót chúng ta đọc hàng ngày, anh chị em luôn luôn nhớ rằng là trong chuỗi kinh này tôi cầu nguyện cho còn biết bao nhiêu người còn hoang đàng mà chưa nhận biết đường sai quấy của mình, chưa dám mạnh dạn nó lên, nào ta hãy trỗi dậy đi về nhà cha của ta, dù rằng về đó ta có bị đối xử như kẻ làm công cũng xứng rồi, còn hơn là lang thang ở ngoài thế gian này. Tìm một chỗ, thưa anh chị em, chúng ta đang tĩnh tâm cho con xin. To lên anh chị em, dưa cao cái quạt lên và khẩn khoản này với Chúa. Chúng con là những đứa con hoang đàng, chúng con đến đây xin, xin cho con một chỗ. Chúng con là những đứa con tội lỗi, là những đứa con bơ vơ, bây giờ không còn nơi nương tựa nữa. Ai cũng chê, ai cũng trách, ai cũng bỏ chúng con. Chúng con chạy đến với lòng thương xót Chúa xin. Hôm tối hôm qua có mấy người tạm trú ở giáo điểm Tin Mừng đến gặp tôi, vừa cười vừa trách, bảo mừng là vì từ ngày cha về giáo điểm Tin Mừng thì đời sống của bà con nó lên, mọi cái sinh hoạt nó lên và nó sầm uất lên. Nhưng cũng vì cha về giáo điểm Tin Mừng, bà con ở các nơi đến tạm trú qua đêm, cho nên chúng con là những người kiếp thuê nhà trọ tháng. Trong tháng này là tất cả những nhà trọ vùng quanh này họ đuổi chúng con hết, không cho ở nhà trọ tháng. Và tại sao họ không cho ở nhà trọ tháng? Vì họ lấy lại nhà và họ cho trọ qua đêm lời hơn là cho trọ một tháng. Đúng không? Đúng không? tôi nghe mà tôi thấy cũng mừng, mà trong cái mừng đấy có cái xót xa lắm thưa anh chị em, vì mình xin cho con một chỗ thôi. Nhưng anh chị em di dân, nhưng anh chị em đến đây, họ không có khả năng để mua nhà, mua đất. Họ là những người làm công, họ thuê căn nhà, ký hợp đồng 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm. Nhưng bây giờ là họ phá hết hợp đồng, họ bắt rời đi trong vòng 1 tháng lấy lại nhà, để cái nhà đó người ta cho khách vãng lai đến ở qua đêm. Cứ một đêm ở là tính ra 30.000 một đầu người, nhân ra lời hơn nhiều. Tôi thấy cũng xót xa chứ phải không? Cũng thương cho chính những người dân của mình. Ở đây mà không có nhà, thôi thì xin cho con không phải ở một chỗ trong đất nhà bè, không phải một chỗ trên cái đất hành tinh này, càng không phải là một chỗ ở những cái đất vàng, đất ngọc, nhưng một chỗ ở trong, vâng, một chỗ ở trong lòng thương xót Chúa. Dù sao đi nữa, nếu không có lòng thương xót Chúa thì làm gì mà nhà bè này có được ngày hôm nay. Dù gì đi nữa, nếu lòng thương xót Chúa không về đến đây thì làm sao đời sống của những người dân xung quanh nó được như vậy, làm sao họ có điều kiện để họ kiếm sống như bây giờ. Nhưng mà cũng chính vì vậy mà những người dân thấp cổ bé miệng, những người dân sống kiếp và lang thang xa quê ly hương, nay đây mai đó, lại không có nơi tựa đầu, y như Chúa Giêsu vậy, không có nơi tựa đầu. Nếu mà tôi được phép, chắc chắn tôi sẽ làm những căn nhà trọ để cho những khách hành hương đến đây ở qua đêm. Nếu tôi được phép, tôi sẽ làm những cái mái ấm để cho những người cơ nhỡ có được chỗ trọ qua đêm. Nếu tôi được phép, tôi sẽ làm cả một cái làng để cho những người hành hương đến đây để mà ở sống quây quần với nhau. Bao giờ thì được phép, cái đó ai mà biết được thưa anh chị em. Cho nên còn nhiều trăn trở, còn nhiều khó khăn, còn nhiều thử thách. Nhưng có một điều tôi cảm thấy an ủi vô cùng, đây là sự hiện diện ở đây của anh chị em. Những con người không có một chỗ tựa đầu, những con người không có một căn nhà, không có một mái ấm, vậy mà anh chị em vẫn chẳng nề quản, vẫn dấn thân phục vụ. Anh chị em chẳng nề quản, vẫn hăng say đến với giao điểm tin mừng, không tính toán thiệt thòi, không tính toán hơn thiệt, vẫn hăng say phục vụ như vậy. Đó là một cái ơn rất lớn, cái ơn của những đứa con nhận biết rằng là con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Vâng, của những đứa con quay trở về nhà cha của mình và quay trở về để nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã lỗi phạm. Cha ơi, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không xứng đáng để làm con cha nữa. Đâu, ai là người con bỏ Chúa? Ai là người con bỏ Chúa mà được ơn quay trở về? Con. Ai là người được ơn bỏ Chúa mà quay trở về? Ông, có không? Có không? Rồi, hãy lên đây. Hai người lên đây. Rồi, mời ông lên trên này. Rồi, ông đứng vào đây. Ông tên là gì? Ông bao nhiêu tuổi?
À, con thưa cha, con tên là Phê Rô Lê Viết Quạt. Con 84 tuổi.
Ông 84 tuổi, ông quê ở đâu?
Con ở Hưng Yên, ở miền Bắc vào.
Vâng, còn anh?
Con Du Xe Vũ Chiến Thắng, con 47 tuổi.
Du Xe gì?
Vũ Chiến Thắng.
Vũ
Chiến Thắng.
Vũ Chiến Thắng. Vũ Chiến Thắng, còn ông là?
Con là Phê Rô Lê Viết Quạt.
Lê Viết Đoàn.
Phê Rô Lê Viết Quạt.
Quạt máy ạ. Lê Viết Quạt.
Dạ.
Và Vũ Chiến Thắng. Rồi, con với ông này có bà con gì với nhau không?
Hả? Con không ạ.
Rồi, ông kể cho mọi người nghe coi là con của ông đã quay trở về như thế nào.
Dạ, thưa, kính thưa cha, con tạ ơn Chúa, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn.
Ôi, đừng có kính.
Vâng ạ, hôm nay thì...
Ôi, được rồi, ông kể ngay, đừng có vài dài dòng là con của ông tên gì và được ơn quay về với Chúa như thế nào. đến đây đừng có nói thưa bẩm gì cả, kể lễ nhá.
Con có thằng con trai nó bỏ nhà đi đến, theo mà bạn bè xấu của nó 28 năm, và đến hôm nay nó con được cái máy của anh con ở Nam vào cho con để con nghe. Thế rồi cháu nó cũng mày mò mạng á, hay nó biết trông thấy cha làm lễ, thế từ đó nó ăn năn hám sám hối. Thì con mới bảo thôi thì bây giờ hai vợ chồng con đưa nó vào, và ba chị em nó, đó là nhà con 6 người vào hôm nay. Thế thì con được ơn của Chúa là cháu nó đã biết sám hối, và hôm qua cháu nó đã xưng tội chịu lễ và nó quay trở về với Chúa.
Người con của ông tên là gì?
Phêrô Lê Viết Hưng ạ.
Vâng, nó bao nhiêu tuổi?
Cháu năm nay 48 tuổi.
48 mà bao nhiêu năm bỏ Chúa?
30 năm.
30 năm. Hôm nay anh ấy có mặt ở đây.
Có ạ.
Ông có nhìn thấy con ông đâu không?
Có đấy, cháu nó đây. Hưng ơi, lên đây em với cha gặp cha mau lên. Hưng. Hưng ơi, lên đây gặp cha.
Thưa anh chị em, có thể anh ấy ngại, anh ấy không dám lên. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng bằng cái điều mà ông ấy đã nói. Y như bài tin mừng ngày hôm nay. Ông 80 mấy tuổi như là người cha trong bài tin mừng, vẫn ngày ngày đợi chờ đứa con của mình suốt 30 năm trời. Anh chị em nghĩ coi, suốt 30 năm trời để hôm nay anh ấy đã quay trở về nhờ cái việc là có người trong Nam gửi ra cho ông cụ cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Bởi thằng con trai ấy nó nghe rồi nó mày mò, nó lên mạng qua YouTube giao điểm tin mừng, nó coi trực tiếp với những thánh lễ, với những người con quay trở về, và đã đánh động nơi người con sau 30 năm. Hôm qua đã đi với bố của mình đến gặp Chúa là đấng giàu lòng thương xót, cho thấy với ông là một người cha mà có đứa con 30 năm nó quay về như vậy thì ông thấy thế nào, tâm trạng của ông vui buồn ra sao, chia sẻ với mọi người.
Dạ, con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con về lòng thương xót Chúa. Thế thì con còn con một ơn nữa, con xin
tôi nói tạ ơn Chúa thì dâng dưa cái quạt dưa cao lên nha, và mọi người hét to lên vì đây là một cái ơn vô cùng lớn. Một người con mà quay trở về với Chúa như vậy, chúng ta nói Amen. 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 Chúa nói hãy vui mừng vì con ta nay đã, con ta đã chết mà nay đã sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Nào, con ta đã chết mà nay đã, con ta đã mất mà nay lại, cho nên hãy, hãy gì, thử nghĩ coi, hãy gì, vui mừng, hãy, hãy, vì con ta nay đã
trở về.
Rồi, ơn thứ hai.
Ơn ạ. Con lấy vợ con năm 1949. Thế thì nhà con cũng là ngoại đạo, nhưng mà cũng còn được một chút là con được là làm phép chuẩn đức cha dụ ngày xưa làm cho. Thế thì đến năm 1996 thì con từ Lạng Sơn về Hưng Yên. Thế thì đến năm 2000 thì con có một cô bạn Hà Nội, nó sang nó mang sách rất là lòng kinh nước sang cho nhà con. Nhà con đọc rồi nhà con trong một tháng thì nhà con được rửa tội, được rửa tội ở Gia Lâm Hà Nội. Thế từ ngày đó thì nhà con cũng siêng năng lắm, sớm tối vợ chồng vẫn con cái đọc kinh sớm cơm tối. Thế giờ trưa đọc kinh lòng thương xót Chúa. Thế thì nói là con cũng rất mừng là vợ con bây giờ được rửa tội, con cảm ơn.
Lúc đó là bao nhiêu tuổi vợ ông rửa tội? Lúc đó bao nhiêu tuổi?
Lúc đó nhà con là 75 tuổi.
Chúng ta hãy
vui mừng.
Mà nên chúng ta hãy
vui mừng.
Vì một người 75 tuổi mới được ơn quay trở về và lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta hãy... Thưa anh chị em, ông thật là người có phúc vì một người con trai đã được ơn quay trở về, một bà vợ 75 tuổi cũng được ơn nhận biết Chúa. Tôi gửi cái món quà này là cho con trai của ông nha, anh Hưng. Anh Hưng thân yêu, anh đang hiện diện nơi đây mà anh không dám lên vì đông quá anh có thể không lên được. Tôi xin gửi tặng anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Tôi xin gửi tặng cho bà cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và gửi tặng cho ông tấm ảnh Thánh Gioan Phaolô II. Xin Chúa chúc lành cho ông, cho bà, cho cháu. Mời ông về chỗ. Anh bạn, anh bao nhiêu tuổi?
Con 47 tuổi.
Vâng, anh 47 tuổi, anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con được ơn quay trở về. Con bỏ Chúa 27 năm.
Bao nhiêu tuổi?
Con 47 tuổi.
47, bỏ Chúa
27 năm.
47 tuổi, bỏ Chúa 27 năm. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Lại thêm một người nữa hát bài Con Nay Trở Về. Một chàng thanh niên 47 tuổi, nhìn rất là ngon lành như là tay anh chị. Và sau 27 năm giang hồ đã được ơn gác kiếm quay trở về. Anh cho mọi người biết là nhờ đâu mà anh được quay trở về sau 27 năm bỏ Chúa như vậy.
Con được một đôi bạn tên là Bình Hạnh đi chợ cùng với vợ con. Thế là năm ngoái rủ con vào đây, hai vợ chồng con vào đây được xưng tội và được chịu lễ. Từ lúc đấy là con cảm thấy người rất là thanh thản. Và con cũng có một cái ơn nữa là...
Tức là nhờ một người bạn rủ vợ chồng vào trong giáo điểm tin mừng này. Và khi vào trong giáo điểm tin mừng này, vào nơi đất thánh này, thì Chúa đã thánh hóa anh ấy, đã làm cho anh ấy được hoán cải, được quay trở về, lãnh nhận bí tích giải tội sau 27 năm bỏ Chúa. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
ơn thứ hai là cũng vào trong đây con cũng chơi bời, đua đòi, cũng đá, kẹo, ke, gái gẩm con chưa hết. Nhưng mà khi vào trong đây được cha đặt đầu, đặt tay, từ năm ngoái đến năm nay đến bây giờ con không có một cái gì chơi cái bời nữa.
Thưa anh chị em, đúng là người con hoang đàng trong bài tin mừng đây, đúng mẫu người con hoang đàng. 27 năm đã bỏ Chúa, gái, gỗng, đá, kẹo, ke gì chơi hết, không từ bỏ thứ nào. Tứ đổ tường chẳng loại một cái tường nào cả. Mà anh ấy đến đây được đặt tay cầu nguyện, Chúa đã biến đổi anh ấy. Cả một năm nay anh ấy không còn dính vào cái con đường ma túy, gái gú, xì ke, rồi đá kẹo đủ thứ hết. Ta thấy đây là một cái ơn cải tử hoàn sinh. Cho nên chúng ta phải vui mừng vì người anh em này đã trở về. Và anh muốn nói gì tiếp?
Con muốn xin Chúa, xin cha cùng cộng đoàn, mẹ con đang ốm bệnh rất nặng mà thiếu tiểu cầu, lá lách to. Con mong cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con.
Mẹ bao nhiêu tuổi?
Mẹ con năm nay 81 tuổi.
81 tuổi. Anh cho biết là 27 năm anh bỏ Chúa thì mẹ anh sống thế nào?
Mẹ con rất buồn nhưng mà bây giờ nhà con lại rất hạnh phúc. Khi được biết giáo tưởng tưng mừng là 3 giờ nhà con gồm có mẹ con, thím con và các chị con là đọc kinh như một nhà thờ nhỏ ở nhà con. Ngày nào cũng vậy và một hai người hàng xóm nữa. Thế mà được ơn của Chúa đến nhà con.
Thưa anh chị em, mẹ anh ấy bây giờ ra đi có mãn nguyện chưa? Quá mãn nguyện rồi. Vì mắt bà ấy đã nhìn thấy ơn cứu độ, giống như là ông già Simeon. Lạy Chúa, giờ đây Chúa để cho tôi tới Chúa ra đi bình an. Vì mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ, giờ đây mẹ của anh có thể ra đi bình an được. Vì mẹ anh đã nhìn thấy ơn cứu độ Chúa dành cho thằng con hoang đàng 27 năm bỏ Chúa. Bây giờ mẹ anh vui lắm. Và nhất là nhà anh bây giờ lại là một nhà nguyện nhỏ. Nơi đó ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái và bà con lối xóm họp nhau mỗi ngày 3 giờ để lần chuỗi kinh lòng thương xót. Tôi gửi tặng anh tấm ảnh này và anh treo trong nhà để bà con đến đây đọc kinh. Thì anh bảo là đây là tấm ảnh của giáo điểm tin mừng gửi tặng. cho cộng đoàn nhỏ nha, để cùng cầu nguyện chung với cộng đoàn mỗi 3 giờ chiều. Và trong cộng đoàn của anh, tôi xin được gửi tặng cho anh cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Trong cuốn nhật ký này có, anh chị em cố gắng đọc đoạn mà Chúa nói với tội nhân, có 3 loại: một loại sám hối, một loại người là lưng chừng, và một loại người nhất định không quay trở về, coi như không tin vào lòng thương xót. Cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với tội nhân hay lắm thưa anh chị em. Trong cuốn nhật ký này tôi đọc 3 cái mẫu đối thoại đó giữa Chúa với tội nhân, tôi mới thấy được lòng thương xót Chúa lớn thế nào. Năn nỉ lạy lục đủ mọi cách mà nó cứ nhất định không, không và không. Lòng thương xót Chúa cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ, như người cha chiều chiều đứng ra để mà đợi đứa con hoang đàng 27 năm quay về với Chúa. Chúa chúc lành cho anh bạn. Con bà có bỏ Chúa không?
Vâng. Thưa cha, là con cộng đoàn, con chỉ có vì cái đài của cha con mua và con đăng truyền rất nhiều đài bên giáo hội và nương dân. Thế là bây giờ ba ông chú chồng của con ruột thì nghĩa là bỏ Chúa bao nhiêu năm, năm nay 90 tuổi nhưng bỏ Chúa từ ngày khoảng lấy vợ xong là bỏ Chúa. Thế còn các em chồng con về cũng theo là bỏ Chúa hết, em trai cũng bỏ Chúa. Mấy thằng con rể của con nó cũng bỏ Chúa, bỏ Chúa mới chục năm. Thế nhưng mà về cái đài của con cho thì con cũng thấy là quá khổ. Như bây giờ con lại quá vinh dự sướng là con được ơn, là con đến để con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn về con giả con. Con cho con gái con cây đài thì nó điện xuôi cho con, thì vợ chồng con dây chuỗi khổ quá mà về cái đài của bà cho nên là tôi khổ. Mất thì mất việc ấy, là cứ 3 giờ là con nó vào nó 5 giờ thương xót thì mất hết tình cảm. Đến sau thì cháu nó mới lại bị bệnh nặng quá, nghĩa là thì đi trị xạ. Thế là hai vợ chồng vào đây xin vừa tháng 9 2018, thế là khỏi cả vợ cả chồng. Thế bây giờ và quê ăn trở lại mà rất hôm nay đưa hơn 20 người cùng một chuyến xe và hai vợ chồng cháu cũng đi. Thế mà các em chồng con thì nó không có điều kiện đi thì nó cũng bỏ Chúa 30-40 năm. Bây giờ với cả bố chú chùa con năm nay 90 tuổi cũng bỏ, bây giờ quay lại hết, thương tội chịu nễ hết rồi thưa cha.
Bà tên là gì?
Con tên là Phùng Thị Lực. Mà
Phùng Thị gì?
Con tên là Maria Lực.
Lực, bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 69 tuổi và con ở ngoài Bắc.
Ở đâu?
Con ở ngoài Bắc là địa phận Hưng Hóa mà họ Chu Tràng, lại xứ Chu Tràng.
Rồi nhờ đâu mà bà biết được giáo điểm Tin Mừng, bà vào đây, rồi nhờ đâu mà bà có được cái máy bà đi về loan truyền?
Thưa cha, là về chị gái của con thì cũng ở Phú Thọ thì cho con một cái máy năm 2015. Thế xong con mới về con đọc, con nghe xong con mới thấy là cảm thấy là Chúa đưa cho con là chọn phần tốt nhất cho con. Con cố để con theo, nghĩa là xong con nhóm ra cho phép con thêm ơn nữa. Con nhóm một gia đình thương xót. Trước thì 3 người, sau thì người ta nói con khổ lắm, gia đình cũng nói con bảo người ta cùng là người ta ngồi đâu thì ngồi nó mát, tôi gì bà thì vất vả thế.
Nó cái gì?
Nói con là con chưa người ta nghỉ mà mình cứ đi gọi từng nhà để đến làm tờ đứng xót. Chứ bây giờ con thành công, con phấn khởi quá. Từ năm 2015 con nghe đài thì 16 con thành công là con đập được thành gia đình thương xót. Trước thì 3 người, bây giờ 40 người. Mà bây giờ đợt trước con đi một lần tháng 9 vào đây để cùng làm chứng thì các bà hỏi xin ơn cho con, xin ơn cho các bà thì con có nói là vâng, như vào đây con không có thế nào để con xin ơn được. Con về đợt này con đi con cũng nói với các bà gửi mồm không thì không có bao giờ được gặp cha, vì cha không có thời gian. Bây giờ các bạn vừa là tháng để tháng sinh sót à tháng
thưa anh chị em, chúng ta thấy vừa rồi là một người thanh niên bỏ Chúa, rồi bây giờ chính cái gia đình của anh lại là một nhà thờ nhỏ để cầu nguyện lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều. Đây lại Chúa dùng một cái người khác là một bà cụ gần 70 mà chúng ta nghe bà nói rất là chân chất, là quê mùa, nói không có văn chương bóng bẩy gì cả. Ấy vậy mà cái người đàn bà này từ năm 2015 đã có được cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Ấy vậy mà cái người đàn bà quê mùa mà chúng ta nhìn thấy đây, người đàn bà mà chúng ta bảo rằng chả làm được cái chuyện gì, vậy mà Chúa dùng cái người đàn bà nhìn yếu ớt, ăn nói quê mùa, lại làm được những cái chuyện vĩ đại hơn những người bằng cấp, hơn những người học vị, hơn những người đạo đức như là biệt phái, luật sĩ và kinh sư. Dùng bà ấy với cái máy này mà làm cho một ông 90 tuổi mà bỏ Chúa từ khi lấy vợ, tôi nghĩ là phải 70 năm, chắc là 20 năm, 20 tuổi là lấy vợ, bây giờ là 90 tuổi, 70 năm bỏ Chúa, rồi 30 năm, rồi 20 năm lũ lượt bỏ Chúa, bây giờ lần lượt quay về. Ta thấy tuyệt vời không? Amen! Amen! Ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều đứa con hoang đàng, mà nó cần những người cha không phải là chỉ đứng chờ, mà là cầu nguyện rồi đi tìm, đi kiếm những đứa con hoang đàng ấy để cho được ân quay trở về. Một bà cụ mà bây giờ là lập được cái nhóm lòng thương xót Chúa ở giáo phận Hưng Hóa của mình, ngay tại giáo phận Hưng Hóa, mà một cái nhóm là 40 người vẫn ngày đêm cầu nguyện lòng thương xót Chúa để cho những người tội lỗi cứ lần lượt quay trở về. Trước đó thì họ lũ lượt họ bỏ Chúa, bây giờ họ lần lượt quay về với Chúa. Cho nên chúng ta phải vui mừng mãi lên, chúng ta phải chúng ta hãy chúng ta luôn, vì lòng thương xót Chúa chỉ có muốn xót thương, muốn tha thứ, chứ không muốn loại trừ, không muốn trừng phạt. Bà có thích cái máy này nữa không?
Thưa cha, con loan chuyển đến nhiều mấy, nhưng mà bây giờ con mất, người ta ăn cắp mất của con, và con được cho những người cũng nhiều, con điều kiện thiếu không có, nhưng mà con cũng cho nương dân cũng có, mà đạo cũng trong giáo hội cũng có, con cho rất nhiều. Và bây giờ còn một người, người ta ở khác xứ, nhưng mà người ta dặn con phải mua, nhưng không cho tiền thì con cũng không có điều kiện có tiền, con cố
là... Bây giờ bà tặng cho người ta cái này được không?
Thưa cha, bây giờ con cũng mất, con
rồi bà mất, tôi tặng cho bà cái khác. Rồi, được rồi, đây, tôi tặng cho bà cái khác nha. Rồi, tôi tặng cho bà thêm một tấm ảnh Đức Mẹ Fatima. Hôm nay là ngày thứ bảy đến với mẹ, mẹ của lòng thương xót, mẹ luôn luôn dang rộng tà áo để những đứa con tội lỗi được ơn quay trở về với mẹ, núp dưới tà áo của mẹ. Xin mẹ che chở những đứa con tội lỗi được may dặn quay trở về. Rồi, mời chị.
Thưa cha là con được bày ơn chữa lành ạ. Con thứ nhất là con cái bệnh tiểu đường, thứ hai là con bị máu mỡ, ba nữa là con bị men gan tăng, rồi rối loạn men gan, thế là mấy con lại bị tim to, thiếu máu nên vành mạch tim, con bị thoái hóa ba đốt sống cổ. Mà con cũng cứ tín thác vào Chúa, rồi thì các em con với chồng con là có gửi tin nhắn vào cho cha là cứ tín thác vào Chúa để cha mọi người hội đoàn cùng cầu nguyện cho con. Đến mùng 8 tháng 3 mới rồi là con đi làm xét nghiệm lâm sàng, như thế là tất cả đều bình thường hết. Thế con về con mới nói với chồng con là bây giờ em chỉ ước ao sao được em vào giáo điểm tin mừng để em ta ơn Chúa, ta ơn mọi công đoàn, con lúc nào cũng xin tín thác vào Chúa.
Sao bà biết được giáo điểm tin mừng, bà nói với chồng bà để xin vào đây để tạ ơn Chúa?
Thưa cha, là nhà con, các em con với các cháu con, thi thoảng các cháu đi có gửi tất cả các tin nhắn vì cũng thương con. Thế nên là bảo thôi chị mới, mẹ cứ yên tâm, chúng con sẽ xin cha cầu nguyện, hội đoàn cầu nguyện chữa lành cho mẹ. Con xin tạ ơn Chúa, con xin tín thác vào Chúa từ nay cho đến hết đời con.
Amen. Amen. Đây tôi xin được gửi tặng cho chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha với những kinh nguyện về lòng thương xót Chúa. Lúc nãy tôi quên không gửi tặng cho bà. Bà trong cộng đoàn nhỏ của bà có cuốn này chưa? Đây tôi tặng cho bà. Có rồi à? Rồi. Cùng của anh bên anh. Đây. Lúc nãy là gia đình nhỏ của anh, nhà thờ nhỏ. Đây tôi tặng cho anh cuốn tâm thư nha. Đây tặng cho bà. Bà cuốn tâm thư để bà tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Người ta có 7 bi tích, 7 mối tội đầu, bà ấy 7 bệnh. Chúa chưa cho hết 7 bệnh. Rồi xin mời bà về chỗ, mời bà kê lên đây.
Được bước của Chúa, sang đây để ít.
Con kính chào cha.
Rồi con nói to lên. Được ơn gì của Chúa nói to lên.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Phin. Con ở giáo xứ Kẻ Bưởi, tỉnh Hải Dương. Thì con có hai ơn. Thì cái năm 2017 thì chồng con bị ung thư hạch. Thì là con nhắn tin cho cha là em con mới con nó nhắn tin cho cha là xin cha mới cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con. Thế là con không nghĩ gì là chồng con có bệnh nữa, thì con cứ nghĩ là chồng con cứ thế là khỏi thôi. Thế là lúc thì dần dần là chồng con cứ khỏe dần. Thế bây giờ uống thuốc nam thuốc ná, là gặp thầy gặp thuốc, là bây giờ đi siêu âm thì là không còn cái gì nữa. Thế.
Ơn thứ hai
thì con bị thoái hóa đầu gối, con đau đầu gối, con đi thậm thạch như con người què ấy. Thế là con cũng xin cha cầu nguyện cho con. Thì là cứ cần dần là con cứ khỏe dần đi. Bây giờ thỉnh thoảng là trời gió giờ rời thì mới hơi đau thôi. Con giờ con cảm thấy người con nó dễ chịu, khỏe mạnh lắm.
Sao bà biết ở giáo điểm mầm nay bà đến?
Dạ, là cha là con chồng, chị chồng con đem về cho con xin cái máy của lòng thương xót của cha. Thế là con cứ ngày đêm con đọc, thì con cứ dỗi lúc nào con đọc lúc đấy. Thì còn trước khi đi ngủ là bao giờ con cũng phải làm giờ thương xót xong con mới đi ngủ. Thì là con cứ xin, con cứ khấn cho vợ chồng con được gặp thầy gặp thuốc rồi con khỏi bệnh, thì con theo chân Chúa và con phục vụ được cộng đoàn tí nào thì hay tí đấy.
Rồi tôi gửi tặng chị một tấm ảnh Thánh Faustina nha. Đây Thánh Faustina, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi xin mời người kế tiếp.
Con chào cha. Con là Anna Nguyễn Thị Sự. Con năm nay 48 tuổi. Con ở giáo xứ Canh Hoài. Con được bốn ơn. Cái ơn thứ nhất là hôm nay con được đến đây để làm chứng cho Chúa. Còn cái ơn thứ hai là cái ơn là của chồng con là ung thư giai đoạn muộn. Mà
ung thư giai đoạn muộn. Cái giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4, giai đoạn cuối về có tới giai đoạn muộn. Mà ung thư cái gì?
Ung thư dạ dày. Vì con hỏi bác sĩ thì bác sĩ chỉ nói là giai đoạn muộn, không có nói giai đoạn. Thì bác sĩ mới bảo con là chồng con là ung thư giai đoạn muộn. Thì con cũng kể cho cha là một cái ơn là nhà con là 5 lần là gọi đi mổ nhưng mà không phải mổ. Thì hôm ấy là thứ tư, rồi cha bác sĩ bảo là thứ năm mổ. Thì tối hôm đấy con ngủ ở nhà thì con có một giấc mơ là con mơ thấy là Chúa.
Rồi được rồi, rồi cuối cùng thì sao?
Thế bây giờ nhà con là cũng đỡ được nhiều rồi. Còn cái ơn thứ hai của thứ ba của con là con bị tụt huyết áp, thải hóa đốt sống cổ. Thì hôm 12 tháng 1 con vào đây thì cha đặt tay cho con, thì con nay con đã khỏi. Và cái ơn thứ tư của cái anh này là người ngoại đạo. anh ấy nhờ con xin anh ấy bị cái nhân nhảy ở đĩa đệm thì anh nhờ con
bị gì
ở đĩa đệm ạ, nhân nhảy ở đĩa đệm ở chỗ lưng đây nè, thì đi mổ thì họ cứ bảo là anh ấy là liệt 70%. Thế nên khi là nhờ con vào đây xin cha và xin ơn thì nay anh ấy đã khỏi, nhưng mà vì điều kiện anh ấy không có cho nên là anh ấy không vào được. Hôm nay anh ấy nhờ con là vào tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn.
Tôi gửi tặng cho chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha cho cái anh bạn mà được ơn chữa lành ngoại đạo à?
Vâng, anh là đạo theo thôi anh.
Vâng, để gửi tặng cho chị ấy nha, cho anh ấy, và đây là cuốn sách tâm thư dành cho chị. Rồi, bây giờ mấy bé đây con, đây mấy bé đây, đứng trên này. Con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Phi Long Nhật.
Nhật bao nhiêu tuổi?
Con đến lớp 5 tuổi.
Học lớp mấy?
Con lớp 5 tuổi.
Học lớp 5 tuổi luôn, lớp 5 tuổi. Con có cái gì đây?
Con có con nhà để tặng cho các bạn nghèo.
Rồi, cho vợ chồng phát tay thật lớn. Con mấy tuổi?
Mấy tuổi.
Con có cái gì?
Có heo.
Heo cho ai?
Heo Bích.
Heo cho các bạn nghèo. Rồi, các bé đến đây con. Con mấy tuổi? Mấy tuổi? Không biết. Con mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Con có cái gì?
Con có heo.
Cho ai?
Cho người nghèo.
Con có cái gì?
Con có heo.
Heo cho ai?
Heo cho người nghèo.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Mặc dù nó chả cần biết nó mấy tuổi, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là nó có heo cho người nghèo là được rồi, phải không thưa anh chị em? Còn những người mà cứ cần phải có tên, có tuổi, cuối cùng chả ăn thua gì, đúng không? Tôi thấy có nhiều người đến hứa hẹn đủ thứ, xưng tên, xưng danh là tổng giám đốc, với lại giám đốc này, giám đốc kia. Cuối cùng, trăm voi không được bát, nước sáo. Tôi bảo thôi, như anh hứa nhiều quá. Cần cái gì cái tên tuổi làm cái gì, như đứa bé này nó không tên không tuổi mà nó còn biết con heo cho người nghèo. Còn những người có tên có tuổi mà chỉ biết là làm danh cho mình mà thôi. Con tên là gì?
Dạ con tên là Phạm Thiên Lộc.
Bao nhiêu tuổi con?
Dạ 10 tuổi.
Con có cái gì đây?
Dạ có con heo để dành cho người khuyết tật.
Heo cho người khuyết tật, không phải dòng hóa tay nữa thưa anh chị em. Mới còn có đi tu không? À nữa hả? Dù thế, có đi tu không?
Dạ.
Mới còn có đi tu không?
Dạ không.
Dạ không. Còn con? Rồi con có cái gì đây?
Anh có bì.
Có bì, bì trong bì có gì?
Anh có tiền.
Tiền để cho ai?
Cho con nghèo.
Rồi mới mốt còn có đi tu không?
Dạ không.
Dạ không. Rồi chú này, anh có cái gì đây?
Con heo.
Cho ai?
Cho mấy em nghèo.
Rồi con bước con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi cho mời chàng pháo tay thưa anh chị em. Và trước mắt chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 đứa con quay trở về. Chúng ta cũng cần phải quay trở về để làm việc bác ái. Quay trở về để xin một chỗ trong trái tim của Chúa. Quay trở về để có một chỗ trong trái tim của Chúa. Nào, mấy chị em cùng con nay trở về. Chúng ta cầm cây quạt lên. Chúng ta cứ đứng yên đó nha, cầm cây quạt lên. Con quay trở về 40 mùa chạy, 40 ngày chạy thánh. Có đứa con là những đứa con tội lỗi, những đứa con hoang đàng. Hôm nay con quyết tâm quay trở về. Xin Chúa thứ tha tội lỗi của con. Và con cũng biết thứ tha những lỗi lầm thiếu sót của anh em con. Lạy Chúa, con quyết tâm quay về. Xin cho con, xin cho con. Con quyết tâm quay trở về. Xin cho con. Con nay trở về.